tính, chớ làm nô lệ cho thói quen. Bình thường, vô tình chúng ta được vun đắp một số thói quen mà chúng ta không chú ý tới, chúng có tương ứng với ý nguyện vãng sanh của chúng ta không? Nếu không tương ứng, có thể chúng sẽ tạo cho chúng ta những phiền não, tạo cho chúng ta những chướng ngại trong sự vãng sanh. Thói quen có thể ví như một con dao, nó vốn không có tốt xấu gì, thiện ác gì. Nếu bạn hiểu mà khéo dùng, thì để làm phương tiện cắt đồ vật, đó là khéo dùng. Nếu bạn không biết dùng, cắt vào tay mình, chảy máu bị thương đau đớn kêu la, thì đó là dùng sai. Cho nên, con dao vốn không có tốt xấu, chỉ cần chúng ta biết vận dụng như thế nào mà thôi. Thói quen cũng như vậy. Đối với những người niệm Phật chúng ta, nếu thói quen giúp cho chúng ta định tâm, vãng sanh không chướng ngại, thì đó là thói quen tốt nên vun bồi. Nếu thói quen làm trở ngại việc vãng sanh, thì phải bỏ đi. Có người xem các thứ thói quen của mình là rất quan trọng, xem đó như vật quý mà trân trọng giữ gìn và không chịu thay đổi. Ví như, đồ vật nào thì phải để chỗ nào, quay về hướng nào, bàn chải đánh răng phải sắp đặt theo góc độ nào, đồ ăn trong tủ lạnh phải để chỗ nào, ngủ thì phải ngủ giường nào, quay về hướng nào, nếu không thì ngủ không được, đọc sách thì phải ngồi tại ghế nào thì mới đọc được, niệm Phật thì phải theo hình thức nào, nếu không thì không quen, tô chén thì phải sắp đặt làm sao, đũa phải để như thế nào, son nồi thì phải lau chùi đến mức độ nào, áo quần phải giặt vào giờ nào, phơi giờ nào, lấy vô giờ nào, vân vân. Như thế, sự sinh hoạt có thói quen thành quy luật vốn là rất tốt. Nhưng nếu tập quán của người khác không giống như người ấy, thì người ấy sinh ra buồn khổ lao đao, không ngừng cao giọng. Tôi có thói quen thế này, tôi không có thói quen thế kia. Nếu người khác không làm theo thói quen của người ấy, thì người ấy cảm thấy người khác là không đúng, cảm thấy người khác không biết làm việc, không có quy củ. Người ấy tuy miệng không nói mình rất biết làm việc, thật ra trong lòng cảm thấy những gì người khác làm không hợp với ý mình, cho rằng người khác làm việc không tốt như chính mình làm. Như thế thì chính là bị thói quen trói buộc, biến thành kẻ nô lệ cho thói quen, cũng biến thành kẻ nô lệ ngạo mạn. Có thể thói quen của người ấy chẳng mang lại cho anh ta lợi ích gì lớn, mà trái lại tạo cho anh ta nhiều cơ hội phát sinh phiền não, khiến cho cuộc sống của anh ta càng thêm khó chịu, không tự tại. Chúng ta thử nghĩ sâu xa hơn một chút. Nếu một ngày nào đó chúng ta chết đi, thì các thứ như bàn chải đánh răng, tô, chén, đồ ăn trong tủ lạnh, chúng ta đâu có thể mang theo, người khác cũng đâu có cần. Có thể chúng bị gom lại và vứt đi. Thật ra, đồ vật của người chết để lại, người khác cũng có ít nhiều hí kỵ. Nếu chúng ta không giống như các cao tăng đại đức, suốt đời vì việc công, quên việc tư, vĩ đại, lại có nhiều học trò tốt tưởng nhớ đến như thế, thì sẽ không có người xây nhà kỷ niệm, giữ lại hoàn cảnh sinh hoạt khi chúng ta còn sống để mọi người tham quan, học tập. Thế thì, chúng ta ôm chặt cái thói quen cát tính, để rồi sinh phiền não, không chịu tùy thuận Phật Pháp, đề cao giác tính, điều chỉnh thái độ tâm thức. Sự ôm chặt, cố chấp vào các chuyện nhỏ nhặt, rốt lại có giá trị gì đâu? Rốt lại có giá trị gì mà khiến chúng ta ngày nào cũng phải vun bồi chúng, làm cho chúng lớn mạnh, sinh phiền não vì chúng chứ? Vì sao chúng ta không kiên tâm vun bồi cái chính nguyện vãng sanh và cái trí tuệ bị vứt bỏ của chúng ta, mà lại cứ xông xáo vun bồi cái thói quen chấp trước của thế giới ta bà? Chúng ta nên biết, phần lớn các sinh hoạt của chư vị tổ sư đại đức đều rất có quy luật, nhưng trong khi sống theo quy luật, chư vị ấy không bị thói quen trói buộc, không sinh phiền não. Ví như, khi người khác không theo thói quen của người ấy, thì người ấy rất tự tại, không khởi lên phiền não, không cảm thấy không quen mà mất tự tại. Cho nên chúng tôi bảo, không làm nô lệ cho thói quen, thì không hề khuyên mọi người hãy vứt bỏ bừa bãi các thứ đồ vật hoặc sinh hoạt không cần có quy củ. Mọi người dứt khoát cho nên hiểu lầm điều này. Chúng tôi khuyên mọi người trong khi theo quy luật, đừng để bị cái thói quen quy củ do chính mình đặt ra ràng buộc. Chớ vì chúng ta có các thứ thói quen mà thường phải gặp các sự việc không quen, không như ý. Cũng chớ vì chính mình đã đặt ra khá nhiều quy củ và thói quen mà thường phải nhìn thấy khá nhiều nhân sự không thuận mắt, đâu đâu cũng không thuận lòng, lại sinh ra nhiều phiền não không đáng có. Như thế là dụng tâm sai lầm, giống như nắm nhầm lưỡi dao mà tay bị thương, nắm lấy thói quen để làm tổn thương chính mình, làm chướng ngại sự an vui tự tại của chính mình vậy. Nhiều người tuy học Phật đã lâu, mà thường vẫn cứ tâng bốc cá tính của mình là thế này thế nọ, mình theo thói quen thế này thế nọ, không quen thế ấy thế kia. Cái gì gọi là cá tính chứ? Đó là cá tính cách đã quen, tức tập khí mà chúng ta đã vun bồi từ vô thủy cho đến nay. Có những tính chất chấp trước. Chúng ta cần chú ý, Phật dạy chúng ta vứt bỏ tập khí phiền não của chúng ta, chứ không dạy chúng ta vun bồi các thói quen chấp trước. Muốn phát triển Phật tính, thì phải vứt bỏ sự chấp trước phiền não của chúng ta. Bấy giờ Phật tính mới phát triển được. Đó cũng chính là tùy thời mà buông bỏ cá tính của mình, buông bỏ những tri kiến không hợp với Đức Phật. Thường làm Phật ý người, sai phạm pháp môn Bồ Đề, thì không thể khế nhập Phật trí, phát triển Phật tính. Vì bị cá tính thói quen trói buộc, giống như một khối băng mất đi sự tự tại nhu nhuyễn của nước chảy mây trôi, không những không thể linh động theo vua.